Nam Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2015. Tôi cũng không ngờ rằng là khóa tu này các vị cũng có mặt trong tiền đường này. Đây là chuyện hơi lạ, tại vì đầu năm chúng ta đã có 10 ngày tu ở đây rồi. Thế rồi bữa nay các vị cũng tới đây nữa, quá giỏi luôn. Thưa đại chúng, là năm nào mình cũng có một cái chuyến đi ra ngoài Hawaii. Và dường như năm nào ra đó về cũng vác cái xác bệnh về. Năm nay cũng vậy. Năm nay thì tương đối những ngày ở ngoài kia thì không có đổ bệnh. Thế rồi gặp hai thầy ở chung với mình, ông nào cũng bệnh cả. Thế rồi hè nhau lây luôn ba ông đều nằm dài. Về tới đây mình cứ nghĩ rằng là hôm nay dù có về đây thì cũng không có nói chuyện được, tại vì nó tắt tiếng luôn mấy ngày. Thế nhưng may mắn sau hôm nay thì cũng có thể ngồi sinh hoạt với các vị một chút. Tất nhiên là nói chừng nào nó tắt tiếng thì nghỉ ngay. Mình kể lại cho các vị nghe cái chuyện mà hay qua cho vui. Năm rồi ra ngoài đó thì mình không có sinh hoạt với thiền sinh người Mỹ, để cho các sư cô trẻ họ sinh hoạt thôi. Tức là cô Kính Nghiêm, cô Nho Nghiêm, cô Mẫn Nghiêm. Và đầu tiên thì cái nhóm thiền sinh Mỹ họ rất là thất vọng. Họ nghĩ rằng là mấy cái sư cô mà còn búng ra sữa như thế này thì làm sao hướng dẫn họ trong khóa tu. Nghe đâu có thầy Phước Tịnh cũng già già, mặt nhăn thì họ còn tin được. Còn thấy người trẻ quá họ đâu có tin. Thế rồi cái việc chẳng nặng đừng đó là mình lên mình ngồi nói chuyện có 5 phút thôi, tắt tiếng. Thì đành phải đi xuống nhường cho quý sư cô họ sinh hoạt trực tiếp với người Mỹ. Thưa các vị, hóa ra lại thành công hơn là mình làm ăn với họ. Ba sư cô không biết làm ăn ra làm sao, họ khóc mùi khóc mẫn. Tới chừng sứ sổng về họ năn nỉ là mỗi năm đều phải ra đó sinh hoạt với họ. Năm nay cũng thế. Những người Mỹ họ sinh hoạt với các sư cô, mình nhường luôn cả một khóa tu cho các vị trẻ làm việc. Mình sinh hoạt buổi tối với một ít người Việt cho vui thôi. Thế rồi những buổi pháp thoại mấy sư cô lên chia sẻ nhiều vấn đề. Mình thấy các chị Mỹ lớn và trẻ gì hè nhau quen nước mắt đi, nước mắt về, thấy mà thương. Hóa ra họ làm ăn thành công hơn mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình cũng có một cái ấn tượng rất là vui, đó là trước khóa tu mở ra hồi năm rồi, có một buổi tối thì cái tăng thân của người Mỹ ở Honolulu họ mời mình xuống sinh hoạt với họ. Tất nhiên là mình nói một đoạn mình dừng, rồi quý sư cô dịch lại cho họ nghe. Và mình nghĩ rằng với những người Mỹ thì cái chuyện đi vô pháp hành trì hoặc là lý giải kinh văn sâu sắc thì nó không cần thiết. Cho nên mình kể những cái việc rất là cụ thể trong cái sinh hoạt tu tập giúp cho họ thôi. Mình kể lại họ nghe cái chuyện là các bạn có nhiều cái điều kiện để tu. Nhất là bãi biển Honolulu rất là đẹp. Các vị có thể mỗi sáng chạy bộ quanh bờ biển, vừa giữ gìn sức khỏe vừa thiền tập luôn. Nếu các vị đã từng thực hành đi thiền hành được thì các vị chạy bộ cũng là một phương pháp thiền hành, có điều thiền hành nhanh thôi. Và mình kể cho họ nghe là cái điều kiện các vị rất là dư. Tôi đã từng đi thiền hành có 3 bước tới 3 bước lui thôi. Quê hương tôi là cái vùng nước nổi, 3 tháng nước lên rồi không có cách chi đi được, tôi cũng không có thuyền để đi đâu. mà cụ tôi thấy thương rồi đem cái thuyền cho tôi nó không cần, tôi muốn nhập thất thôi. Vô lý là nước nó ngập lên bên như biển, rồi mình ngồi trên giường, rồi mình đi xuống, mình đi vô tới cái bếp mình nấu ăn, rồi mình đi ra mình ngồi giường nữa, thì 3 tháng chịu gì nổi, cho nên phải đi bộ. Mà đi bộ thì cái điều kiện đó, trên một tấm ván ngựa dài chừng 2 thước à, bề ngang chừng 70 phân chứ không, không nhiều hơn. Thường thường nhà quê người ta bộ ván ngựa nó 3 tấm, 4 tấm. Thì mình chỉ bắt cái miếng ván đó từ giờ ngủ của mình đi vô cái bếp, tại cái thất của mình nó chừng 3 thước rưỡi vuông chứ không rộng hơn, mà vừa bếp nấu ăn vừa giường ngủ thôi chứ không có gì thêm hết. Rồi các vị hình dung rằng nước nó ngập từ cái thành nhà mình lên tới 60 phân, tức là nó ngang gần gần ngang lưng quần của mình, bước xuống ướt đó, bước xuống là tắm được đó. Thì ngủ không có đàng hoàng, không có chánh niệm thì mền nó rất nước, gối cũng rất nước. Rồi sáng thức giấc thì thưa các vị chỉ cần dở mùng ra, nghiêng đầu ra khoáng nước là rửa mặt, chắc chắn buồn đi đâu cả. Rồi cả ngày ngồi chơi với cá thôi, tại vì có cái mái nhà trên rất mát cho nên cá nó vô. Đủ cá nó lội tới là lui quanh quanh rồi ăn cơm, mình thả cơm xuống là nó ăn. Và kể cái chuyện đó cho thiền sinh Mỹ nghe là bảo rằng tôi từng đi thiền hành như vậy 3 tháng. Tôi đi tới 4 bước, đi lui 4 bước, đâu có quay được. Trên tấm ván ngựa mà quay là chỗ đâu mình đi. Cho nên mình làm như mình đi, mình da xe đó, đi tới rồi da lui 3 tháng vậy. Thưa các vị, là cái việc mình kể rất là thật thà, thế nhưng mà nó rất là ấn tượng cho những người Mỹ. Rồi năm nay ra thì mình không có xuất hiện, không có ra chơi với họ, hướng dẫn đi thiền hành, hướng dẫn họ tọa thiền, nghe pháp vân vân, quý sư cô hướng dẫn. Và cái thiền đường Bồ Đề thì nó chắc bằng cái thiền đường Mây Từ của chúng ta, nó tầng thứ hai. Xung quanh không có chỗ đi thiền hành. Sáng thì dẫn nhau ra ngoài công viên á, tức là lái xe ra đó chừng 10 phút. Ra đó rồi thiền sinh cùng với quý sư cô ra đó thiền hành ngoài đó, ăn sáng ngoài đó. Sau đó là ngồi tọa thiền, về tới thiền đường là khoảng chừng giờ này giống như chúng ta. Chúng ta thì may mắn hơn. Đó là mình ngồi thiền ở đây, mình làm Phật ở đây rồi mình đi thiền hành. Ở ngoài kia thì không có. Và thưa các vị, 3 4 buổi sinh hoạt của họ mình không có xuất hiện. Mình chào họ rồi thôi, mình trốn việc mình vô nằm dài chơi thôi, còn các cô làm chi đó làm. Thế rồi cái ngày cuối chấm dứt khóa tu, họ nói là mời thầy cho họ gặp. Mình không biết là chuyện chi mời ra. 3 4 anh Mỹ to cao, anh đứng anh nói tôi rất cảm ơn thầy. Thầy đừng tưởng rằng thầy nói tiếng Việt, tôi là những người Mỹ, tôi nghe dịch lại mà tôi không thích, tôi rất thích được nghe thầy dạy. Thầy không biết đó thôi, chứ năm rồi những điều thầy dạy nó gây ấn tượng cho chúng tôi rất là đẹp đẽ, và nó kích thích làm cho chúng tôi cảm thấy cái nhu cầu thiền tập, và nhất là đi thiền hành, đó là việc vô cùng quan trọng và rất cần thiết. Và những người Mỹ như chúng tôi đôi khi phải nhờ những người khác nhắc nhở mới biết rằng mình đang thưởng lãm cái điều kiện rất ưu tú, rất là tuyệt vời. Thầy đã từng đi thiền hành 3 bước trên những cái vùng nước lục lội ở Việt Nam. Còn chúng tôi thì nơi đây, biển thì mênh mang màu xanh như nhuộm, khí hậu tuyệt vời. Bờ biển thì ta làm rất đẹp mà chúng tôi không biết chạy bộ, không biết thiền hành là một việc thiệt thòi. Cho nên xin gặp để cảm ơn Thầy, những điều Thầy nói năm rồi chúng tôi ứng dụng rất là tốt. Thành ra mình chỉ có làm ăn chút chút thôi mà cũng khá thành công, tức là gây ấn tượng rất tốt đẹp để cho người Mỹ tu tập. Kỳ thực thưa các vị là có khi không cần nhiều đâu nhé. Mỗi sáng các vị có một thời tọa thiền, các vị lại Phật, rồi các vị thiền hành một vòng ngắn ngắn, rồi các vị tập gậy chừng khoảng 30 phút, đủ vốn rồi. Giúp được sức khỏe, nuôi dưỡng được Bồ Đề Tâm, nuôi dưỡng được năng lực tu. Và mình thử làm điều đặn như thế này thôi, thì các vị thấy rằng cái năng lực tu của mình nó không có cần ghê gớm lắm, nhưng mà nó sẽ giúp mình loại trừ được bất an, buồn phiền, cáu gắt nơi tâm thức của mình rất là dễ. đời sống mình càng ngày càng nhẹ ra, càng thanh thản ra. Bằng không thì cơ thể mình nó bì quyển, nó mỏi mệt, nó lừ đừ, rồi tâm thức mình nó cũng theo cái điều kiện đó mà nó rất là nhiều cái bức xúc, bực bội, khó khăn. Thử các vị sống đều đặn như thế này 10 ngày, các vị thấy nó rất là thay đổi. Cho nên mình đừng có vụng về, để cho mỗi ngày nó trôi qua một cách phí phạm. Mỗi ngày mình đều có cái sinh hoạt, tất nhiên nó nuôi cơ thể, như là mình ăn một ngày 3 lần uống nước phải đủ 2 lít. Thế thì cái chuyện sinh hoạt cần thiết nó là cái chuyện vận động. Tại vì chăm sóc sức khỏe nó được ưu tiên hàng đầu à. Các vị mà không chăm sóc sức khỏe, thế thì có một lúc nào đó các vị muốn dừng dậy sức khỏe, các vị dừng không nổi. Nó tuột rồi kéo không lên ngay. Còn nó đang được như thế này, duy trì rất là tốt. Tình trạng sức khỏe ta để cho nó tật bệnh nó đổ xuống cái ầm rồi, thì các vị sẽ mất tới nhiều năm các vị mới dựng lại được. Có khi không dựng lại được, nó đi luôn mà. Và những bậc thầy của chúng ta, ví dụ như sư ông Hoàng Mai cách đây 2 năm ở cụ qua, còn rất là bình thường, đi đứng đoan trang và khỏe mạnh, ngồi xuống đứng lên không cần ai đỡ ai dìu cả. Thế rồi năm nay các vị hình dung rằng là chỉ còn sử dụng một tay thôi, tay kia nó không nghe lời nữa, rồi vô cùng khó khăn. Tu thì không sao, nhưng mà nếu không tu á, các vị lâm vô tình trạng như vậy rồi thì các vị sẽ vô cùng là bẩn bẩn tánh, tánh tình các vị cao có, khó chịu và sân si, không ai dám lại gần nó. Tại bình thường mình nói người ta nghe, ta hiểu, còn lúc bấy giờ các vị nói đâu ai nghe. Muốn làm mà làm không được, ngứa cái lưng gãi không được nghe. Muốn bưng một ly nước bưng không được, muốn trở cái người này cũng trở rất là khó khăn. Muốn ngồi không có ngồi dễ đâu. Thì mình hình dung lúc đó là mình bực bội, lúc đó chìm vào hôn mê thì còn có phước, không biết chi. Như một khúc cây người ta lăn qua lăn về thì còn tha được. Đằng này thần trí thì nó rất là minh mẫn, mà thân thì nó không nghe lời. Thế thì rất là tội nghiệp cho mình. Cho nên hãy khéo giữ gìn sức khỏe. Mỗi ngày không cần nhiều, tu phân nửa thôi. Nếu các vị vẫn còn công ăn việc làm chưa bỏ được, tối thiểu thì thứ bảy và chủ nhật mình nên có 2 ngày giữ gìn sức khỏe của mình bằng cái cách là tọa thiền, lại Phật, thiền hành, tập thể dục dưỡng sinh, rất là cần. Tọa thiền là một phương pháp nuôi dưỡng sức khỏe, nó rất là quan trọng trong yếu tố duy trì sức khỏe của các vị. Kỳ thực là chúng ta chưa cần nói cái chuyện tu để thành thánh, chuyện đó thì nó sẽ tới, nhưng mà tùy vào mức độ tâm thức của các vị đẩy lên đến cái chiều cao. Thế nhưng mà cái việc vô cùng quan trọng gần nhất là tu để cho đời sống mình có được an lạc, để mang hạnh phúc đến cho tự thân mình cái đã, rồi người thân mình, rồi cống hiến cho cuộc đời này ít nhiều cái năng lượng của sự hiền lành. Bằng không thì cái sự bực bội của các vị, bất an của các vị, giận dữ của các vị, khó chịu của các vị, nó lây lan ra, nó làm ô nhiễm môi trường gia đình của ta, ô nhiễm đến xã hội, nó phá hủy luôn cả nhiều thế hệ. Thưa đại chúng, là các vị mà có theo dõi những cái thông tin gần đây đó, các vị thấy cái tình trạng học đường của Việt Nam bây giờ nó xuống cấp một cách nghiêm trọng á. Có một cái video clip đó, nó bỏ lên mấy cái trang mạng vừa như mấy phút thôi. Mình hình dung rằng cái lớp 7 của các em nữ sinh ở đâu, Sóc Trăng hả? Trà Vinh, Sóc Trăng gì đó, tôi không nhớ chính xác. Chị lớp trưởng chị chỉ huy cho một nhóm đánh một đứa bé, mình thấy như côn đồ đường phố rồi. Mà mấy đứa nó mới lớp 7 thôi, gái thôi. Nó dùng mấy cái ghế mũ nó đập lên đầu, nó đập con nhỏ nó kêu khóc. Dường như cả lớp bạn bè nó không ai bận tâm hết. Cái tình trạng bạo hành ở học đường bây giờ là đáng nể. Xưa giờ mình nghe là ở nơi đất Bắc, nửa miền đất nước phương Bắc á, thì cái tình trạng bạo hành xảy ra rất là dễ. hầu như là chuyện bình thường. Thế nhưng bây giờ thì sâu xuống ở miền đất nước phương Nam, là cái nơi mà cách đây mấy mươi năm cái văn hóa học đường nó khá cao ạ. Cái tình trạng nuôi dưỡng đạo đức của thời xưa, thưa các vị, nó không có lâm vô cái tồi tệ thế này. Và người ta viết những bài báo phê bình về cái tình trạng này, người ta gọi là cái không khí xú uế của học đường, tức là nó vô cùng tồi tệ. Và cái điều này nó không phải là do các em nó không, mà do cả một cái xã hội cùng nuôi dưỡng cho thành cái nét phá hoại và thành cái tình trạng bạo động học đường vậy. Và ảnh hưởng của nó không chỉ là trên thân thể của em bé kia bị bầm tím, bị thương tật, mà ảnh hưởng nó luôn cả một đời người. Tại vì cái tình trạng này thì kẻ đánh cũng như người bị đánh, thưa các vị, lâm vô cái tình trạng là thương tật tâm thức không có chữa lành được. Và một cái xã hội, cái nền giáo dục mà nó đi đến một cái tình trạng thậm tệ vậy, thì mình hình dung rằng là con người trong tương lai dài mấy năm nữa, các em nó có điều kiện nó lên, nó làm những người lãnh đạo ở trong quốc gia, thế thì đất nước còn cái chi. Và người ta đang la làng lên về cái tình trạng là băng hoại đạo đức xã hội và băng hoại đạo đức học đường. Thế rồi cái tình trạng tội nghiệp thêm nữa là tất cả những con người kia, thưa các vị, đâu lường được là trong tương lai nó có thể thành người lãnh đạo đất nước, nó có thể trở thành những người tu, nó có thể trở thành những thầy giáo, nó có thể trở thành bác sĩ, kỹ sư, vân vân. Thế thì cái tình trạng này nó lây nhiễm, nó làm ô uế cả môi trường, và chúng ta phải mất đi, nếu có một cái cơ chế chính trị tốt đẹp đổi thay, phải mất đi tới vài trăm năm mới cải đổi con người được, chứ không ít đâu. Mình xây dựng đạo đức được một con người nó không phải dễ, mà phá hủy nó thì nó rất là dễ dàng. Từ cái điều đó các vị hình dung rằng là xây dựng sức khỏe và cái sinh hoạt tu tập của chúng ta để cho nó có nề nếp, để cho nó trở thành một cái thói quen, tức là làm thế nào cái sinh hoạt tu nó trở thành cần thiết như hơi thở của mình, thì nó không phải đơn giản, nhưng mà buông trôi nó để cho nó chìm vào cái sự biếng lười thì nó rất là dễ nghe. Đây là cái điều chúng ta nên lưu ý. Cho nên mỗi ngày các vị đều duy trì được cái sinh hoạt tu, dù cho có khóa tu hay không khóa tu, dù có đến thiền đường hay không đến thiền đường, thì các vị nên duy trì cái sinh hoạt tọa thiền, lại Phật, tập thể dục, thiền hành ở nhà, nó rất là cần thiết. Có thể buổi sáng mình có chút thì giờ thì mình hãy làm điều này, còn không thì buổi tối mình cũng dành thì giờ làm điều này. Mọi việc làm, thưa các vị, nếu mình khéo cân bằng thì sức khỏe mình tốt, tuổi thọ mình cao thôi. Mà không cân bằng thì chắc chắn rằng là chúng ta lâm vô cái tình trạng là nó thiên lệch tâm và thiên lệch về thân, thì nó mất cân bằng, mất hài hòa, chắc chắn rằng là sức khỏe không có duy trì được, rồi cái sự tu chúng ta nó bị gián đoạn theo với tình trạng sức khỏe suy thoái thôi. Đó là điều thứ hai gợi ý để cho các vị khéo duy trì cái sinh hoạt tu rất là đều đặn trong đời sống gia đình các vị. Thế rồi điều thứ ba mình muốn chia sẻ để các vị có thể học được điều này. Trong cái khóa tu đi ở ngoài Hawaii, mình nghe quý sư cô nói chuyện, mình thấy những người trẻ giờ họ có nhiều cái sự thông minh mà mình phải học nhé. Cô nói chuyện, cô nói là những bậc thầy giỏi thường thường họ phải đào tạo được những thế hệ đệ tử, không phải thương thầy mà thương với nhau, tức là huynh đệ họ biết thương nhau. Tại vì thầy họ không sống với họ, sớm muộn gì thầy cũng phải chết. Rồi các vị trẻ, những người đệ tử sinh ra từ thầy, nếu họ thương nhau á, thì điều thứ nhất họ duy trì được sự nghiệp của thầy, điều thứ hai họ mới đẩy được đời sống của một già lam tự viện hoặc một công trình tu học hoặc một dòng dõi nó đi về xa về lâu. Điều thứ ba, nếu họ thương nhau thì họ có được cái tình nghĩa với nhau và họ sống đẹp đẽ với nhau, làm thành được một cái nét, điều thứ nhất đó là một cái nét đẹp văn hóa trong đời sống nội bộ của họ. Điều thứ hai, thì cái sức mạnh họ rất là lớn, không có ai bẻ gãy được hết. Nếu những vị thầy không giỏi thì chỉ đào tạo được những người đệ tử chỉ biết quay quần chung quanh ông thầy mà không biết thương mến nhau. Và điều đó mình thấy những người trẻ họ có cái nhìn nó rất là hay. Họ nói rằng nếu vị thầy giỏi thì phải biết dạy đệ tử như vậy. Tôi không biết là sao nó thông minh hơn mình nhiều ghê ngay. Và nó nói cái điều này rất là có trí tuệ, phải không? Và thưa các vị, điều này nó cũng đúng với cái đời sống của những người Phật tử chúng ta nghe. Chúng ta hình thành được một nhóm Phật tử, mình trân quý nhau, mình thương mến nhau, kết cái tình lại với nhau trong cái sinh hoạt, thế thì mới có khả năng là giúp ích được cho xã hội. Còn nếu mình chỉ nghĩ rằng là tôi tu với Phật, tôi tu với Thầy, thế thì sai. Cho nên các vị phải nhớ rằng các vị tu với nhau. Và cái điều này nó không có gì mà khó làm cả. Cái biểu hiện của nó đầu tiên rất dễ thương, đó là khi các vị cùng với mình qua bên kia mà tập thể dục buổi sáng, các vị thấy nó vô cùng là dễ thương, rất là đẹp đẽ. Không cần nhiều, mình chỉ cần sáng vác gậy đi tập thể dục một lần thôi, là thấy tự nhiên là nó có cái sự chan hòa của một cộng đồng Phật tử sinh hoạt với nhau, tu tập với nhau, rồi chúng ta ăn sáng với nhau, rồi chúng ta ngồi chúng ta học ba điều bốn chuyện gì đó cho vẫn vơ vui thôi, nhưng mà rất là thành công thưa các vị. Và kỳ thực các vị thầy giỏi đều phải làm được điều này, tức là phải làm cho cái cộng đồng tu của mình, cái nhóm nó dù nhỏ hay lớn, năm ba người hay là vài trăm người hay vài ngàn người, họ đều có một cái tinh thần trách nhiệm cộng thông với nhau, chia sẻ với nhau, quý mến với nhau. Bằng không thì thưa các vị, cái tổ hợp của một trung tâm tu học nó là một cái tổ hợp gây lộn thôi, chứ không quý gì cả. Nó bất đồng thuận, không hài hòa, và luôn luôn là xâu xé nội bộ, thế thì nó rách nát và không có biểu tượng văn hóa dễ thương cho cái sinh hoạt già lam tự viện. Bài học này rất hay. Mấy đứa nhỏ nó nói mình nghe, việc mình nó nói là chúng con sống với nhau chứ không phải sống với thầy, dù vị thầy tuyệt vời nhưng mà ông phải chết. Nó nói rõ vậy ngay. Có hai điều mình nên nhớ: một là mình nương vào hải đảo tự thân để sống, nếm Phật pháp để hành trì; thứ hai là những người cùng bạn lữ với mình, cùng sống với mình, hoặc là những thế hệ tương lai rất là cần thiết. Và trách nhiệm của vị thầy không phải là làm cho các vị quy hướng về vị thầy, cũng không phải là cho thêm các vị cái gì. Trách nhiệm vị thầy là khơi tâm thức của các vị để các vị quay về nhận ra cái bản chất Phật nơi chính các vị để tu tập nương đó hành trì. Chứ những vị thầy mà được gọi là vị thầy giỏi không bao giờ muốn cho đồ đệ mình nó theo chân mình, không muốn đồ đệ mình nó trở thành nô lệ của mình. Dĩ nhiên là trong cái thế giới nhà chùa hay là trong truyền thống đạo Phật, thầy với trò nó là nhân duyên có khi nhiều đời, thương kính quý trọng đó là chuyện tự nhiên. Nhưng mà cái phần đó nó không quan trọng bằng cái phần các vị quay về tự thân các vị, thể nghiệm được đạo nơi chính các vị, rồi các vị làm cho cái năng lượng lành, sự tu tập này lây lan đến những người cùng với đạo tràng, tức là cùng bạn lữ pháp hữu với các vị. Thế thì mình mới làm thành một cái sức mạnh, làm thành được cái công trình làm đạo, và mới cống hiến được cho xã hội loài người. Bằng không á, thì thưa các vị, mình không làm được cái chuyện chi giúp ích cho người đương thời. Và có khi mỗi người mình trở thành một cái ốc đảo, không có thể chia sẻ được niềm vui nỗi buồn, không thể cộng thông với người, thế thì nó hình thành một cái xã hội có khi nó lâm vô cái tình trạng thối hóa rất là nặng nề, giống như xã hội Việt Nam. Người ta không nề hà gì cái chuyện dậm lên đầu nhau để có được của được tiền, không nề hà gì cái chuyện lừa dối nhau để sống còn. Và xã hội dạy cho người lớn điều đó, người lớn cũng phải dạy cho trẻ em cái điều đó. Người ta dạy nhau để trở thành kẻ cướp nhiều hơn là trở thành người lương thiện. Ngay cái từ người ta dùng là cướp chánh quyền nè, cũng là loại dạy nhau về cái văn hóa cướp đó chứ. Và thưa các vị, rất là nhiều điều mà xã hội chúng ta bây giờ đang lâm phải, và mình nếu mà đọc nhiều thông tin thì có khi nó càng nhiễu loạn cho tâm thức chúng ta. Cho nên chúng ta có được cái duyên lành nếm được hương vị chánh pháp thì mình hãy làm ngược lại, xoay ngược cái quá trình làm cho cái môi trường xã hội nó sạch đẹp. Và nếu mình làm được điều này ngay từ tự thân thì mình làm nó lan rộng đến gia đình của mình, lan rộng đến cái cộng đồng tu của mình, rồi hiến tặng nó được cho xã hội, rồi hy vọng rằng là phải mất cả trăm năm sau những cái điều này nó mới có thể xoay ngược được cái quá trình làm sạch đẹp cái không khí văn hóa của một đất nước Việt Nam. Đó là khi cái điều kiện cho phép. Còn giờ về như cái điều kiện nó vẫn còn chưa cho phép. Thế là điều thứ tư, chúng ta mới đi vô một vài câu đạo lý học cho vui thôi. Tôi nhớ là có lần chia sẻ với các vị về cái câu pháp ngữ của Ngài Tứ Tổ đó. Tứ Tổ sinh ra vào thế kỷ thứ sáu, Tứ Tổ Đồng Tính. Đây là câu pháp ngữ rất là hay. Năm 580, 659. Đây là cái câu pháp ngữ dạy cho Pháp Dung. Chúng ta nhớ là cái dòng thiền Ngưu Đầu Pháp Dung cũng ở miền Nam Trung Hoa. Và cái nét đặc thù của thiền Đốn Ngộ phương Nam á, nếu mà chúng ta đi vô lịch sử thì các vị sẽ nhận ra cái sắc thái này rất là đặc biệt nha. Điều thứ nhất, cái dòng thiền này tới thời Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn chia làm hai nhánh. Một nhánh phương Bắc đó là Thần Tú, một nhánh phương Nam đó là Huệ Năng. Và những con người này sinh vào thế kỷ thứ bảy, có mặt vào thế kỷ thứ bảy. Huệ Năng cũng vậy. Các vị hình dung rằng là cái thời của Huệ Năng có mặt, cái pháp thiền Đông Độ nó vẫn chưa thấm nhuần vô đất nước Trung Hoa, mà phải đợi sau Huệ Năng ba thời nữa. Tức là Huệ Năng sinh ra môn đồ, môn đồ Huệ Năng sinh ra thêm một vị thầy giỏi nữa. Thì lúc bấy giờ thiền tông nó mới bắt đầu phổ biến khắp miền Nam Trung Hoa, và nó làm cho cả miền Bắc Trung Hoa cũng ngưỡng mộ và học thiền. Thế thì đạo Phật đã có mặt trên đất nước Trung Hoa từ đầu kỷ nguyên ha, tức là thế kỷ thứ nhất đã có. Nhưng mà phải thế kỷ thứ hai, đầu thế kỷ thứ hai thì đạo Phật mới thực sự có mặt trên cái nền văn hiến của Trung Hoa. Tại vì phải đợi An Thế Cao dịch những cái bộ kinh đầu tiên để chứng minh trong dòng lịch sử rằng đạo Phật đã có mặt. Thế thì từ thế kỷ thứ hai cho tới thế kỷ thứ bảy là 500 năm. 500 năm để củng cố, để hoàn thành được cái nền tảng văn học, tức là về học lý có mặt thôi, nhưng mà pháp hành trì vẫn chưa phổ biến. Phải đợi cho tới thế kỷ thứ bảy này khi Huệ Năng xuất hiện thì đạo Phật mới thực sự thâm nhập vô cái dòng chảy văn hóa của người Trung Hoa. Phải mất tới 700 năm nếu chúng ta nhìn theo cái lịch sử phát triển đạo Phật từ lúc đặt chân vô đất nước Trung Hoa cho tới lúc này. Thế rồi mình nhìn lại nước Mỹ, các vị hình dung rằng đạo Phật có mặt ở đây bao nhiêu năm? Chưa có bao nhiêu, chưa bao nhiêu lâu cả. Có thể nói rằng đạo Phật đặt chân lúc mà một số người mộ dân đi làm vàng ở San Francisco đó. Từ năm đó thôi. Đạo Phật thiền tông theo chân của những người phu Trung Hoa qua đây. Và cái nhu cầu bất cứ dân tộc nào họ đi đến đâu thì họ mang tôn giáo họ đến đó. Và đặt chân lên vùng đất này cho tới năm nay thì chưa tới 100 năm nghe. Thế mà đạo Phật đã bắt đầu có chiều hướng phát triển được nơi vùng đất này. Đó là điều hy hữu. Các vị nhìn, các vị thấy rất là kỳ lạ. Điều thứ hai, Các vị đọc ngài Achancha, ngài nói câu hay lắm. Ngài nói đạo Phật Đông Nam Á giống như một cây cổ thụ, cành lá thì rườm rà nhưng mà trái có chút xíu à, cây già lão rồi. Đạo Phật ở đất Mỹ này tuy nó mới là sơ khai thôi nhưng mà nó hứa hẹn rằng hoa trái rất là to, tại vì nó là cây non, nó rất là khỏe, rất là tươi mát. Và các vị nhìn lại hiện tượng tự nhiên của những người tu thì các vị thấy thôi, người Việt của mình hoặc là người Á Châu mà tu thì thưa các vị rất ư là lừ đừ, không biết nói có mất lòng nhau không nhưng mà dường như là vậy, không có nghiêm túc lắm. Thầy tu cũng thế, thầy tu càng tệ hơn. Thầy tu Á Châu chưa có một vị thầy nào gọi là miệt mài công vụ hành trì nếu sống trên đất Mỹ này. Thậm chí ngay đất nước Việt Nam hoặc Trung Hoa chưa có một vị thầy nào mà tu hành vô cùng nghiêm túc giống như các thầy Tây Phương hết. Mấy ông Mỹ, mấy ông Pháp, mấy ông Anh, ông Tây, vân vân. Họ không tu thì thôi. Họ tu tới nơi. Họ dễ trở thành những bậc thầy tài giỏi vô cùng, thưa các vị. Đa phần bây giờ cái truyền thống của thiền Vipassana, các vị sư giỏi đều là những vị sư người ngoại quốc cả. Người Việt Nam mình kiếm không ra. Rất là rõ ràng, cho nên Ngài Achancha, Ngài có rất nhiều môn đồ là người Tây Phương nha. Ngài nói một câu đó, Ngài nói rằng là Đạo Phật của Tây Phương tuy rằng chúng ta chưa có thấy hoa trái chi nhưng mà nó hứa hẹn rằng là sẽ trái rất là to, rất là sung mãn. Còn Đạo Phật Á Châu, tức là vùng Đông Nam Á đó, cây cối thì rườm rà, mà trái thì có chút xíu, có khi đèo đẹp, có khi không có trái nữa, nó đứng nó chơi nó thôi. Tình trạng nó là như vậy. Và nhìn lại nè, 700 năm để Đạo Phật thực sự có mặt. Thế rồi điều thứ hai ta nhìn về vấn đề này nữa. Thần Tú là người phát triển thiền ở phương Bắc, tức là ở hai cái trung tâm cố đô, một là Lạc Dương, hai là Tây An. Lạc Dương và Tây An, tức là một tam đế pháp sư. Lưỡng kinh pháp chủ, tam đế quốc sư lưỡng kinh pháp chủ chứ. Thầy của ba đời vua nhà Đường nhé, Cao Tông Lý Trị, Nữ hoàng Võ Thắc Thiên, Trung Tông Hoàng đế, ba đời vua đều quy y với ngài Thần Tú này, một bậc thầy vô cùng lỗi lạc. Hoằng pháp hai kinh đô, tức là kinh đô Lạc Dương và kinh đô Trường An của thời Đường. Thưa các vị, đạo Phật mà phát triển ở những vùng đế đô thế thì người ta quy hướng về rất là đông, và uy tín vị thầy này vô cùng to lớn nè. Nữ hoàng Võ Tắc Thiên gặp Thần Tú đại sư là phủ phục lại liền, tại vì cái quy phong của ông nó vô cùng là đẹp đẽ, tướng mạo trang nghiêm, quy phong đường bệ sáng ngời như là vầng mặt trời, cho nên nhà vua nào cũng quy y với ngài. Thế nhưng mà đời thứ hai của đệ tử Thần Tú thế thì bắt đầu tiêu trầm. Đời thứ ba thưa các vị dường như biến mất, ba đời thôi. Trái lại ngài Huệ Năng này, đời thứ hai ông sinh ra hai người, tức là Hòa Nhượng và Hành Tư. Đây là Nam Nhạc Hòa Nhượng, Thanh Nguyên Hành Tư. Thì ngài Hòa Nhượng sinh ra một người là ngài Đạo Nhất. Thì cái giai đoạn này mới là giai đoạn Phật giáo sáng rực này. Trong khi đó, Thần Tú sinh ra đời thứ nhất. Tức là Thần Tú đời thứ nhất, đời thứ hai. Qua đến đời thứ ba, tàn mất. Thế rồi mình nhìn ngang cái chiều này để mình nhận diện ra một điều. Kỳ thực là khi Đạo Phật bắt đầu đi vô cái chiều hướng phát triển về cơ sở vật chất là một nè. Các thầy được sùng mộ, được đãi ngộ, được quý trọng, có được lợi, có được danh. Thế thì cái con đường Đạo Phật nó bắt đầu suy lụng. Còn Phật giáo phương Nam, ta hình dung rằng cái thời của người Huệ Năng đây thì nữ hoàng Võ Tắc Thiên Ban chiếu lệnh mời ngài về triều để làm một vị quốc sư. Ngài Biên Thư từ chối, nói là tôi là kẻ quê mùa ở phương Nam, nơi đế đô đã có nhiều bậc tài tuấn. Xin hoàng đế để cho tôi được yên thân giữa chốn núi rừng để tu tập. Và từ chối, không vác sáng về kinh đô, không có thụ phong cái chức vụ gì của triều đình ban tặng cả. Chỉ nhận cái món quà đó là cái bình bát và cái pháp y của nữ hoàng Võ Thất Thiên tặng thôi. Còn chức vụ thì xin trả hết. Và một đời không về kinh đô để dương danh với thiên hạ. Thế rồi đời thứ hai là ngài Hoàng Nhượng và ngài Hành Tư, thưa các vị, thì càng rút sâu vào vùng núi đó nghe. Giang Tây, Hồ Nam, hai cái nơi. Ngài Huệ Năng thì còn ở Quảng Đông, Quảng Châu bây giờ đó. Tức là ở Thiều Châu, Quảng Châu. Rồi hai vị này thì lui về miền Tây Trung Hoa. Tây Nam Trung Hoa, tức là vùng Hà Nam, vùng Quảng Tây. Vô những vùng núi sâu, dựng lập đạo tràng, độ đồ chúng cho người xuất gia. Chỉ làm một việc đó là nuôi dưỡng tăng thôi, dưỡng tăng thôi, chứ không phải là người lăng xăng cầu danh cầu lợi được phong hàm tước vị chi cả. Thế nhưng mà tới đời ngài Đạo Nhất thì thưa các vị, cái điều kỳ lạ là Thiền Tông rực rỡ từ thế kỷ thứ 8 kéo dài cho tới thời nhà Tống, tức là nó hưng thịnh luôn tới thế kỷ 14, 15 thưa các vị. Các ngàn năm Thiền Tông hưng thịnh từ cái dòng chảy này. Và nhìn ngay nay thì ta có một cái nhận diện về vấn đề này, thưa các vị. Đạo Phật muốn tồn tại, những người tu mà muốn nuôi dưỡng được Bồ Đề Tâm, muốn thành đạt được cái sự nghiệp giác ngộ, thì không phải làm cái việc lăng xăng chạy ra phố thị để kiếm chút lợi, kiếm chút danh, xây cái chùa to, Phật lớn gì đó nghe. Mà Đạo Phật muốn tồn tại và tăng già, muốn hưng thịnh, thì phải đi vào cái con đường là ở nơi sơn lâm núi rừng tu tập hàm dưỡng đạo tâm, và không lường được rằng nơi những đạo tràng đó có thể nuôi được những con người tài tuấn. Tài tuấn không có nghĩa là dương danh với đời, mà tài tuấn đó là có tấm lòng bao dung độ lượng, biết nuôi dưỡng được thế hệ tương lai, có được tuệ giác để truyền đạt cho mọi người tu tập, thì đó là cái điều phước lớn của già lam. Hay nói gọn lại là những vị thầy giỏi, thưa các vị, không phải là những vị thầy nổi danh lắm, mà những vị thầy khéo nuôi đệ tử được gọi là những vị thầy giỏi. Nếu ông xuất gia 10 người, 20 người, thì ông làm cho cái nội chúng xuất gia đó, họ học hành nè, họ nương tựa với nhau nè, họ nắm tay rất chặt để họ đoàn kết lại, họ làm đạo, họ thương yêu trân quý nhau, họ không có phải là mang cái tính anh hùng cá nhân, ta là duy nhất, thì mới mong là cống hiến được cái dòng chánh pháp cho nhân gian. Bằng không á, thì sinh ra mỗi ông đệ tử trở thành một ông tướng. Thế thì thưa các vị, nó xé đạo Phật ra thành từng mảnh, mỗi ông cất cái chùa, không ông nào nhìn ông nào cả. Đó là tình trạng ông thầy quá vụng. Làm thế nào để có thể có được cái tình thương yêu quý trọng lẫn nhau trong cái thế giới người tu? Và các vị nhìn rằng cái đạo Phật Việt Nam chúng ta bây giờ, ở quê hương Việt Nam hay ở đây cũng thế, dường như là nó rất nhiều giáo hội chứ không phải một giáo hội nghe. Không ai chấp nhận ai cả. Đây là cái tình trạng, nếu mình phải đổ thừa ai đây? Các vị thầy của mình trong quá khứ dạy mình hơi vụng á. Cho nên cái đầu của mình nó vô cùng là kỳ thị, chia rẽ, phân hóa, không chấp nhận nhau. Thế cho nên thưa các vị, nhìn một đạo tràng Phật tử tu yên bình đầm thắm, trân quý nhau, không có thị phi, không có phân hóa, không có người này xỉa xói, nói xấu người kia, thế thì người ta biết rằng nơi đạo tràng đó có tu. Chưa nói gì nhiều, họ giỏi không cần biết, nhưng mà nơi đó có tu. Rồi các vị đến các cái trung tâm tu học, các vị đừng có cần nghe ông thầy đó giảng pháp cho mệt. Các vị xuống nhà bếp á, các vị nghe cái thế giới nhà bếp á. Nếu mà họ gây nhau như bầm bầu thì các vị biết rằng ông thầy đó ông nói như thánh cũng không có ra làm sao cả. Tại vì rõ ràng là cái thế giới tu của nó rất là tệ. Và một trong những cái điều mà người ta có thể đo được mức độ tiến bộ của đời sống tu Phật tử là cái nhà bếp nghe. Dường như có mấy lần mình hay nói chữ này. Ở nơi đó là nơi dễ sinh ra vô vàn điều phiền não. Ngay cái chuyện ăn uống thôi là nó đã sinh ra vô vàn phiền não. Cho nên các vị nên nhớ rằng là cái thế giới nhà bếp mà không khéo á, thì nơi đó làm đổ vỡ niềm tin Phật tử chứ không phải là ông thầy. Và nơi đó cũng làm cho chùa hưng thịnh. Chỉ cần một ông thầy ở nhà bếp mà ông có đủ lòng bao dung thương đại chúng mà, thì cái chùa đó thịnh á, chắc vậy đó. Không cần nhiều. Ông cứ đem hết tấm lòng ông ra, ông mua thức ăn cho ngon, và ông nấu cho ngon, ai tới ông cũng mời ông đãi. Không cần tu chứ, cứ ăn cơm chay rồi về cũng được. Thưa các vị nhìn coi, cái chùa nó thịnh không? Còn cái chùa mà trên pháp đường thì nói pháp, trời mưa qua. Thế rồi xuống nhà bếp thì thấy mấy chị nhà bếp nhà ta chị nào chứ thấy mặt đằng đằng sát khí, thì có trời mà dám vô cái chùa đó chứ ai dám vô. Cho nên các vị lưu ý là người ta đánh giá cái sinh hoạt của già lam tự viện có khi không cần nhiều đâu, không cần ngồi trên nhà khách, xuống nhà bếp và nhịn vòng biết ngay. Tóm lại, những vị thầy giỏi phải làm được việc là nuôi được chúng, nuôi được chúng xuất gia, nuôi được chúng cư sĩ tu mới là vị thầy giỏi. Chứ không phải ông giỏi, ông nói như thánh như tướng mà giỏi. Không phải ông giỏi là được ngàn vạn người trên thế giới này ngưỡng mộ ông là giỏi thứ không. Không đáng chi cả. Đáng hay không đáng đó là nuôi được thế hệ tương lai. Và Phật Pháp nhờ được là nhờ như vậy. Một đời ta thưa các vị, nhiều lắm người ta sống năm 70 năm thôi, không hơn được đâu. Tính ra các vị sống tới 100 tuổi thì cái khả năng đóng góp của các vị cho đời nó chỉ khoảng chừng 40 năm thôi chứ mấy. Bỏ đi cái thời gian đầu của học hành để chất chứa nhiều kinh nghiệm, bỏ đi cái giai đoạn của các vị lê lết tấm thân tàn của lúc tuổi già, còn một khoảng thời gian ngắn thôi. Tôi tính đi tính lại, tôi đóng góp cho đạo dường như chưa được bao nhiêu năm đâu nha. Và tôi thấy cái tiền độ tôi là coi chừng là sụm sớm. Cho nên, thưa các vị, phải làm được việc đó là làm thế nào? Gầy dựng được hai điều đó. Đây là cái điều xin cống hiến này cho các vị, để cho các vị học và các vị ứng dụng trong đời sống. Ta chưa cần nhiều. Chỉ cần có một cái đạo tràng mà có cái đạo tình với nhau thôi là đẹp rồi. Là hình thành được cái nét văn hóa vô cùng đẹp để các nơi khác người ta ngưỡng mộ mình. Một cái đạo tràng bước vô mà nghe tiếng bất tiếng chì đầy hết thế thì thôi, rất là tệ. Còn đạo tràng bước vô mà thấy người ta tràn đầy hỷ lạc, đến thì cảm thấy nơi đây là nhà của mình, nơi đây mình có thể sống được, nơi đây mình gửi gắm cuộc đời mình được, thế thì thành công đó. Nhìn gương người xưa để biết. Cái điều thứ hai của Ngài Huệ Năng nó tuyệt vời nữa, nó liên hệ với tổ đạo tính này. Sở dĩ mình dẫn vòng vòng để dẫn lại Ngài Pháp Dung thôi. Thưa các vị, là Ngài Huệ Năng, Ngài sinh ra hai nhánh là Nam Nhạc Hòa Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư. Và cái nhánh Nam Nhạc Hòa Nhượng sinh ra Mã Tổ Đạo Nhất. Mã Tổ Đạo Nhất là một vị thầy lỗi lạc. Một mình ông mà sinh ra tới 84 vị thiện tri thức nha. 84 vị thiện tri thức. Từ dòng chảy Huệ Năng này. Mình hình dung rằng Việt Nam mình được mấy vị đại thiện tri thức, đếm trên đầu ngón tay thôi, chưa hết bằng tay, từ Bắc chí Nam và ba người đó mà đã làm cho nổi đình nổi đám, đã cứu được Phật giáo. Rồi ta hình dung lại một cái con người này mà sinh ra tới 84 người vậy, thì có vẻ hình dung là cái lực của ông nó mạnh đến độ nào. Đệ tử ông thôi tuyên bố rằng là người ta vừa bước vào cửa chùa ho tiếng là ta biết tên đó đang đi tới đâu trên con đường tâm linh. Thì các vị biết rằng là chứng ngộ tột đáy của đường thiện. Cho nên cái phương tiện độ sinh của ông nó vô cùng giản dị. Không phải như mình nói khang hơi khô tiếng mà chẳng ai ngộ đạo đâu, không có. Ông chỉ cần hét tiếng, gọi một câu là đi vô cửa ngay. Ví dụ như Ngài Vô Nghiệp, Ngài tới thân tướng đường vệ hiên ngang, nói tiếng thì như chuông đồng vô cùng đẹp đẽ, vô phủ phục đảnh lễ lại hòa thượng. Con từ xa mới tới, xin đảnh lễ hòa thượng để học pháp. Ông nói to lớn đồ sộ như vậy, Phật đường trang nghiêm như vậy, Phật không có linh. Ông kia ngẩn ngơ, không biết ông nói cái chi. Dường như là cái câu thần chú gì, Phật đường đồ sộ hiên ngang vậy mà Phật ở trong không có thánh, tức là không có linh gì hết. Cái ông nọ trợn mắt nhìn, ông nói tuy Phật không linh nhưng mà phóng quang, cũng biết phóng quang. Thế rồi ông kia quỳ bạch, mà thầy, cái con đường tu tập 12 phần giáo Đức Thế Tôn dạy thì con còn hiểu được, còn cái câu kiến tánh thành Phật con thực ra không thể nào hiểu được. Đức Thế Tôn đã từng hà sa kiếp trải thân hành Bồ Tát đạo, cuối cùng mới chứng quả chánh giác. Còn quý thầy tuyên bố rằng là chỉ cần kiến tánh thành Phật con không thể hiểu được điều này. Mà tổ nói ông đang ồn đó, về đi rồi mai tới đây ta dạy cho. Thế rồi ông kia cũng rất là thật thà chân chất, đảnh lễ hòa thượng, ngài không dạy bữa nay thôi con về mai tới. Đảnh lễ lụp cụp quay lưng ra, ông theo sau lưng cũng vỗ vai. Ông kia quay lại, ông nói từ xưa tới giờ chỉ là cái ấy, đâu cần quay lưng chuyển não làm gì. Ngày đó ngộ liền sụp xuống lại, ông mắng câu nó cứ tên khờ, đâu cần lại lục làm chi. Đó là cái câu của những bà mẹ mắng yêu con, phải không? Cái tên khùng, đâu cần lại lục làm chi. Tại vì cái của báo của ngươi, ngươi khéo nhận thì ngươi sống. Xưa giờ nó vẫn vậy mà ngươi không nhận ra. Thế rồi ta vỗ vai, ngươi quay lại, thì ngươi có cái đang sử dụng hiện tiền, chỉ an trú ngay nơi đó hành trì xong việc. Thế thì thưa các vị, mình dẫn cái câu chuyện thiền này để quy chiếu là một điều, cái con người này rất là đặc thù. Một mình ông có thể làm cho 84 người ngộ đạo và trở thành một bậc thiện tri thức giỏi. Thì các vị hình dung rằng nó rực rỡ đến độ nào. Đây là nét thứ nhất. Chưa đáng nói đâu. Đáng nói thứ hai. Đành rằng là tông chủ một nơi á, làm bậc thầy lỗi lạc, giáo hóa đồ chúng hàng ngàn người. Uy danh rực rỡ như mặt trời, thế nhưng mà Ngài luôn là người không kỳ thị tông môn pháp phái, không hề chia rẽ và bao dung cả cái nhánh thiền của Ngài Ngưu Đầu Pháp Dung này. Ngài Ngưu Đầu Pháp Dung ngộ đạo từ Tứ Tổ Đạo Tín. Tứ Tổ Đạo Tín mới sinh ra Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới sinh ra là Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng mới sinh ra Nam Nhạc Hòa Nhượng. Nam Nhạc Hòa Nhượng mới sinh ra Mã Tổ thì bao nhiêu đời. 4 năm đời đi ngang qua. Thế thì cái dòng Ngài Pháp Dung này, thưa các vị, cũng theo cái quá trình phát triển trải dài tới cái thời ngang cái Mã Tổ, con cháu rất là đông nghe. Thế nhưng mà khi Mã Tổ thịnh, mở đạo tràng ở Hồ Nam, Giang Tây, thưa các vị, là Ngài dung hội cả một cái dòng thiền của Ngài Ngưu Đầu Pháp Dung này chảy vào tự thân dòng thiền của ông hết. Tức là không chia rẽ, không kỳ thị, lòng mênh mông mở rộng để có thể đón nhận các thiền tăng nạp tử các nơi về tu tập. Đây là sắc thái đặc thù làm cho thiền tông thịnh từ thời nhà Đường kéo dài cho tới thời nhà Tống, và dư hưởng nó còn tới hôm nay. Mình dẫn một chút lịch sử đi quy chiếu là một điểm nhỏ để cho vị lưu ý. Đó là khi tâm lượng người ta đủ lớn thì người ta làm được việc lớn. Tâm lượng người ta hẹp thì người ta không làm được việc lớn rồi. Tâm lượng đủ mênh mông, đủ rộng, thế thì người ta có thể chứa được cả sông cả biển đâu đó. Một vị thầy, thưa các vị, mà trái tim họ vô cùng nhỏ, họ chỉ biết tông môn của họ, đệ tử của họ và pháp hành của họ, thế thì chắc chắn rằng là vị thầy đó không có thể đóng góp được nhiều cái công trình làm đạo và không làm cho chánh pháp sáng được đâu. Cho nên có khi mình nhìn các thầy nặng nề cục bộ về tính tông môn mình rất ghét, tu chứ cũng ghét chứ, có khi nổi sân nữa chứ. Và đôi khi mình nói điều này thiên hạ rất là giận dữ với mình cũng mang tiếng là người phản đảng đó chứ. Nhưng mà nói thì nói chứ mắc gì đâu, mà cái nhìn của mình nó như vậy không ai có quyền bẻ cong cái ý kiến của mình, cái nhận biết của mình được, có quyền nói thẳng thôi. Ở một cái thế giới độc tài thì người ta bẻ cong mà viết, ta viết theo định hướng của người lãnh đạo. Còn đây đâu phải thế giới độc tài, thế giới tự do mà. Tôi nói thẳng ý kiến của tôi, nghe không nghe là chuyện của các vị, nhưng mà đúng nó là như vậy. Thưa các vị, mình dẫn một chút lịch sử thì các vị thấy điều này. Dòng chảy nó rất là thịnh là do vì cái đặc thù, đó là vị thầy này rất tuyệt vời, tâm lượng rất là mênh mông, đủ bao dung. Thế là từ những điều mình nói để quy chiếu lại cái điểm rất nhỏ thôi. Thưa các vị, chưa xây dựng được cái công trình gì to lớn giữa cuộc đời, thì chúng ta xây dựng được cái công trình gần nhất, đời thường nhất, là một đạo tràng, một cộng đồng tu, một tập thể của Già Lam Tự Viện hay là một nhóm Phật tử á, mình phải sống thế nào cho nó chan hòa. Rồi mình sống chan hòa được trong cộng đồng nhỏ của mình á, thì mình chan hòa được với tất cả cộng đồng Phật tử khác. Rồi mình chan hòa được với tất cả các tông phái khác nghe. Nào là tịnh, nào là mật, vân vân. Thưa các vị, mình có quyền sống chan hòa, không kỳ thị. Thế rồi điều thứ hai, cũng từ điều này ta có cái nhìn thế này. Kỳ thực khi tâm lượng người ta đủ lớn á, thì người ta làm được điều này. Tức là khi tâm lượng người ta có một cái nhìn nhân ái một chút á, thì những cái điều này tự nhiên nó phát sinh. Ta thử nhìn coi rằng là cái cộng đồng người Việt nó có bao nhiêu người ở trên cái đất nước 300 triệu này. Có chút xíu thôi nghe. Mình chưa cần làm thánh, mình chỉ cần nhìn ra mình vốn là những người Việt, mà người Việt gặp người Việt thì không có lý do gì mà kỳ thị, mà thù oán cả. Thế thì mình loại trừ đi cái tính cách là tôi là người Kitô, anh là người Phật giáo. Ở cái chiều rộng nó là vậy. Và mình loại trừ được những điều này thì mình loại trừ luôn là tôi là người tu theo ông thiền sư này, bạn là người tu theo ông thiền sư kia. Loại trừ luôn là anh chỉ biết niệm Phật, anh không phải là người tu theo chánh pháp. Hoặc là anh là người tu thiền, anh không phải là người cùng một tông phái với tôi. Thưa các vị, loại trừ tất những điều này ra khỏi tâm thức. Và mình bắt đầu bằng cái điều rất là căn bản là ngay tự thân ta. Ta làm thế nào nương vào chánh pháp để hành trì, và nên nhận ra được căn cơ trình độ của mọi chúng sinh. Nó có một cái thang bậc nhất định, ảnh phải tự leo lên thôi, chứ còn mình không có vì lý do gì mà bồng người ta ở thang bậc này bỏ lên thang bậc kia. Mình làm hết lòng mình giúp người ta để người ta hiểu chánh pháp, nhưng mà người ta chưa hiểu thì chuyện đó của người ta không thể áp đặt, không thể loại trừ, và càng không thể phê bình chỉ trích gì ai cả. Ta là ai mà ta phê bình chỉ trích người? Mình nên đem cái trái tim rất là nhân ái của mình ra để mình sống giữa đời, chưa cần đem trái tim của người thấm nhuần đạo Phật. Thì các vị sẽ làm được cái điều rất đơn giản, đó là ta sống giữa cuộc đời này không có kẻ thù, không có người nào để ta thù ghét cả. Chỉ có người đã cảm thông với ta và người chưa cảm thông với ta, chứ không ai là người đáng để cho ta giận dữ, phiền hà, trách cứ và để lòng cả. Thế thì lòng mình rất là thanh thản, không thì lòng mình rất là chật chội, rất là tội nghiệp. Đó là điều thứ nhất. Nói loanh quanh kiếm chuyện cho vui. Chuyện thứ hai, đi vào một câu pháp ngữ của Ngài Đạo Tín, Ngài dạy Ngưu Đầu Pháp Dung. Mình nhớ là trong những kỳ học về thiền Đông Độ có học. Nhiều đó thôi. Cái câu này rất là hay nha, các vị phải học thuộc lòng ạ. Bách thiên pháp môn đồng quy phương thốn, hà sa diệu đức tổng tại tam nguyên. Trăm ngàn pháp môn đều về nơi tâm, và muôn vạn đức lành cũng có mặt nơi nguồn tâm. Hai cái chữ này nó cũng là tâm hết, mà ta dịch nó làm sao đây? Phương thốn nghĩa là gang tấc á. Trăm ngàn pháp môn đều có mặt nơi nơi tự tánh. Hà sa đức lành có mặt nơi nguồn tâm. Nguồn tâm với tự tánh thì nó là một nhé. Trăm ngàn pháp môn đều quy về tự tánh, muôn vạn đức lành có mặt ở nguồn tâm. Tất cả giới định tuệ thần thông diệu dụng thải đều đầy đủ không rời tâm ông. Đó là hai câu. Này giới nè, này định, này tuệ nè, này thần thông diệu dụng nè, đã đầy đủ, không hề rời tâm của ông. Này giới, này định, này tuệ, nó có sẵn nơi tâm của các vị. Tất cả phiền não nghiệp chướng xưa nay vốn đều rỗng lặng, và tất cả nhân quả nó đều như mộng mị. Ba câu thôi. Và câu pháp ngữ của Ngài Đạo Tín, thưa các vị, nó tóm thâu được cái ý nghĩa sâu xa của văn học Đại Thừa, văn học Bát Nhã nghe. Điều đầu tiên các vị hình dung rằng ở lĩnh vực bình thường mà nói thì mọi cái phát minh của khoa học, thưa các vị, nó đều không rời tâm thức của họ. Ví dụ như họ có thể chế ra một cái con robot, nó nhỏ đến nỗi là nó đi vào trong mạch máu của chúng ta, nó khâu được cái hở van tim của em bé còn nằm trong bụng nghe. Nó giải phẫu không phải con người, tức là không phải em bé ra ngoài bụng của người mẹ, mà nó giải phẫu em bé còn nằm trong thai bào của bà. Nó hở van tim lúc còn trong thai, mà làm sao nó vô nó giải phẫu được để nó khâu lại, nó giúp cho cái đứa bé hết hở van tim. Thì các vị hình dung rằng con robot đó vậy đó, nó tài đến độ nào các vị không thể hình dung được. Nhưng mà nó sinh ra từ cái đầu của những nhà khoa học, có phải không? Thế thì cái năng lực tâm thức chúng ta không thể lường được. Thậm chí là nó đo được cái sự rung động của từng chiếc lá cây. Rồi nhìn xa hơn, lớn nhìn đến ngàn vạn dãy thiên hà từ xa bằng những cái viễn vọng kính. Thì cái thứ viễn vọng kính kia cũng sinh ra từ tâm thức loài người. Thế thì trăm ngàn điều màu nhiễm giữa cuộc đời này, nó đều sinh ra từ nguồn tâm của ta là như vậy. Không thấy hình thấy dạng, não ta thì có ngần rất tế bào thôi, mà cân thì nó cũng không gì to tát. Thế nhưng mà những nhà khoa học hoặc là những nhà sáng tạo thì thưa các vị, họ có thể viết một đời họ là sách vở không biết chứa vào đâu cho hết. Công trình của họ đóng góp cho hành tinh này ta cũng không lường được cái mức độ nó phát triển và giúp ích cho bao nhiêu tỷ con người. Một cái iPhone bây giờ thôi thì các vị thấy là các vị sử dụng nó rất là nhiều việc, nó tiện dụng vô cùng. Hồi xưa, hồi cái thời người ta mới bắt đầu tập tè làm máy vi tính á, máy điện toán á, thì cái không gian của nó mất một xào đất, tức là 1.000 mét vuông để cho cái máy nó mới có thể đánh được những cái email. Thế rồi bây giờ cái máy đó mới lớn thì đánh được cái email nằm trong bàn tay của các vị thôi, bấm bấm vậy từ đây qua tới Việt Nam. Hồi xưa thì cái máy đó là thiết kế tới 90 năm và đòi hỏi bao nhiêu công trình rất là khó khăn và phải bao nhiêu người sử dụng. Bây giờ thì một ngón tay thôi, một đứa bé thôi, nó học một chút xíu là nó sử dụng được. Có điều rằng là có khi chúng ta xài những cái loại iPhone mắc tiền mà chúng ta vẫn chưa xài hết năng lực của nó. Nhiều lắm là các vị sử dụng phần 3 thôi, chứ còn các vị chưa chắc gì sử dụng hết cái năng lực của cái iPhone trên tay các vị. Thế nhưng mà thấy nó ra cái mới thì mình cứ đổi đi cho nó hoài, chứ kỳ thực là ngay cái cũ thôi, chưa xài hết nữa. Năng lực của nó các vị còn chưa xài hết. Thế thì cái điều đầu tiên thưa các vị, mọi ngành nghề, khoa học, kỹ thuật và tư duy, thưa các vị, nó đều sinh ra từ nguồn tâm của các vị. Trăm ngàn pháp môn đều về nơi tự tánh. Muôn vàng diệu đức có mặt ở nguồn tâm là như vậy. Thế rồi cái chiều cao hơn, ta hình dung rằng là này Bồ Tát, này Phật, này các vị Thánh sinh ra từ đâu? Liễu ngộ được tâm, an trú ngay nơi tâm, thành tựu được các bậc Thế Tôn, các vị Bồ Tát. Nào là thần thông diệu dụng như là hóa hiện ra cõi nước A Di Đà, hóa hiện ra cảnh giới Dược Sư Lưu Ly Hoa Như Lai và hà sa thế giới, thưa các vị, đều từ nguồn tâm bất động sinh ra cả. Người ta dùng cái ví dụ gần để dễ hiểu là thế này, thưa các vị. Nhà khoa học vật lý họ bảo rằng là mọi hiện tượng giữa đất trời này, loại vật chất là một nè, vật chất vô tri như trái đất, như đá, như bụi. Và vật chất hữu tri tức là loại hình thể sắc chất như chúng ta có sự nhận biết vân vân, thưa các vị, nó là kết tinh của năng lượng thôi. Năng lượng nó tập hợp lại, nó hình thành cái này, rồi nó đủ điều kiện thành một thứ khác. Nhưng mà tán mình ra thì nó hoàn nguyên trở về năng lượng. Vật chất không bao giờ mất, nó chỉ là sự cô đặc lại hoặc là tán mình mà thôi. Từ cái tầng thô của hình thể vật chất cho tới cái tầng mịn của sự suy nghĩ, các vị, chẳng qua chỉ là dòng năng lượng. Năng lượng thì nó rất là vô hình, mà cái sự sống của nó thì dường như là người ta không thăm dò được, người ta không biết nó từ đâu tới và không biết nó sẽ đi về đâu. Thế thì nó là một loại gần gần với cái điều mà chúng ta muốn nói, đó là cái thể tâm bất động của các vị. Ta không biết là tâm ta đó đâu, thế nhưng mà khi các vị cần, các vị ra lệnh thì thân các vị liền đứng dậy bước đi. Và các vị cũng không hề biết cái buồn cái giận của các vị từ đâu. Các vị chỉ cần khởi ý buồn thì cái buồn nó cuồn cuộn tràn về. Các vị chỉ cần khởi ý giận thì cái giận tự nhiên nó làm mặt mình tím tái. Và niềm vui, hạnh phúc, bất hạnh, khổ đau vân vân, thưa các vị, có khi nó từ cái ý thức của các vị khởi động lên là nó liền có. Thế rồi mình đi sâu hơn một tầng nữa thì cái tầng ý thức khởi động nó chỉ là tầng của vật lý thôi nghe. Tức là nó là cái tầng sinh diệt mà chúng ta nhận diện được. Cái tầng bên sau của ý thức vận hành đó là cái tầng vô sinh bất diệt, là cái tâm thể lặng lẽ, rỗng nhiên, sáng chói. Thì cái tầng đó chúng ta chưa thăm dò được. Chúng ta chỉ thăm dò vào cái tầng vui buồn, vào cái tầng suy nghĩ chúng ta nhận diện được thôi. Ngoài hai tầng đó thì các vị nhìn thấy cái phía sau nó là cái chi? Quảng trống, quảng trắng. Ta chạm tới cái mức cuối cùng của tư duy loài người thì cái mức đó chỉ là cái phần nghĩ suy thì ta chạm được thôi. Còn ngoài phần đó ra ta không thấy. Những nhà tâm lý thì nó chạm vô thêm một tầng nữa, là nó nói rằng là phía sau đó có cái vùng gọi là tiềm thức, rồi có một cái vùng đó là vô thức, phải không? Tại vì có tiềm thức, có vô thức, cho nên khi anh ngủ, ý thức anh không vận hành, nhưng mà những giấc chiêm bao từ đáy lòng của anh nó hiện về. Cho nên khi anh đói ban ngày thì chiêm bao thấy tự nhiên người ta mời mình đi ăn cổ vàng rất là ngon lành, thế nhưng mà thức giấc thì là chiêm bao chứ không phải cổ vàng. Do vì ý thức của mình nó rất ư là bén nhạy, nó muốn làm cho cơ thể mình có thể an ổn trong giấc ngủ, cho nên nó xí gạt mình, nó mời gọi cái tiềm thức mơ ước giấc bữa ăn để cho mình thấy đang ăn bữa ăn, cho nên cái đói mình nó tạm thời nó chịu thua để cho giấc ngủ mình có mặt. Thế cho nên người ta khám phá rằng ngoài cái ý thức nó còn cái phần gọi là tiềm thức. Mà tiềm thức nó nằm ở đâu? Họ nghĩ rằng là trong cái phần vô thức thâm sâu á, nó đã có hạt mầm rồi, cho nên nó nằm ở trong vô thức. Thế rồi đạo Phật thì bảo rằng này vô thức nè, này tiềm thức nè, này ý thức nè, này nghĩ suy nè, này ý chí nè, vân vân, này buồn, này vui, này hờn, này giận, nó là cái hữu vi sinh diệt, chứ nó không phải là cái bất động vô sinh bất diệt. Anh là cái năng lực bao trùm tất cả những phần đó. Thế thì mình làm sao mình thăm dò vô cái phần Đức Phật gọi là tâm bất sinh diệt? Thưa các vị, cái phần này là cái phần nó rất gần với ta mà nó cũng xa vời vợi. Gần là tại sao? Tại vì lúc nào các vị cũng sống với nó cả. Các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười, các vị nheo mắt nhướng mày, luôn có nó. Mà ta lại không nhận ra. Ta chỉ nhận được cái bóng của nó thôi, cái sự biểu hiện của nó thôi, cái phần thô của nó thôi. Còn bản chất của nó thì ta không nhận được. Do vậy cho nên những người quá thông minh thì may mắn thay là Mã Tổ vỗ vai một cái, quay lại nhìn. Ông điểm nhẹ câu thôi là ngộ. Điểm nhẹ. Từ xưa tới giờ nó là như vậy, nó sẵn có mà không nhận ra. Thì cái gì? Thưa các vị, chính thực là cái năng lực nhận biết, nó không có tiếng nói thì thầm, nó đơn giản hiện tiền ngay bây giờ. Các vị nhắm mắt vậy, mở mắt, biết không? Sáng bừng bao nhiêu người các vị liền thấy, đâu có cần thầm thì nói năng chi. Các vị nhắm mắt, mở mắt, các vị liền thấy bằng Phật. Các vị có cần nói thầm đây có phải là bằng Phật không? Đâu có cần. Các vị nhắm mắt, các vị mở mắt, thấy thầy Phước Tịnh đang đứng, đâu cần phải nói thì thầm là ông đó có phải thầy Phước Tịnh không. Cái tiếng thì thầm ý thức tắt, vắng mặt, đơn giản chỉ còn lại cái trạng thái nhận biết vô ngôn thôi. Nếu quý vị nhắm mắt về, mở mắt về mà không biết thì lúc đó thần trí các vị đang dạo chơi nghe, các vị đang để cho tâm thức các vị đi đâu đó, cho nên các vị không có cái năng lực sáng tỏ nhận biết hiện tiền. Còn nếu năng lực sáng tỏ nhận biết hiện tiền đang có, đang sử dụng thì các vị đang ở trong cái thể tâm bất động của Phật, của chính các vị. Thế thì ngộ đạo là cái chuyện trò chơi chứ không phải là cái chuyện gì ghê gớm, mà mình không chịu ngộ. Sống với đạo là cái chuyện trò đùa chứ không phải là chuyện gì to tát, mà tại mình không sống. Mình thích sống với cái chi? Cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận. Mình thích sống với cái suy nghĩ thì thầm. Mình nhìn là mình liền phân biệt, mình nhìn là mình nói rầm rì. Mình luôn lấy cái tiếng nói nguyên thiên rầm rì này là mình, mà mình quên nó không phải mình. Mình bao trùm những phần ấy mà. Mình vốn vô hình, vô tướng, vô ảnh, vô thinh. Mình là năng lực nhận biết chói sáng đang có mặt, đang sử dụng này. Từng bước đi không lúc nào thiếu. Từng cái nhìn của các vị, từng cái ho hen của các vị, rồi cái đau bụng nhức đầu của các vị, cái tiếng rên la của các vị cũng có. Trong khổ đau nó nhận biết khổ đau, trong niềm vui, trong lạc thú nó cũng là cái con người đang quan sát niềm vui và lạc thú, nó không hưởng lạc. Chìm xuống địa ngục, Phật cũng có mặt nhưng mà Phật không có chịu đọa đày quả báo địa ngục á. Lên thiên đường hưởng lạc, Phật tâm chiếu sáng có mặt nhưng mà không hề hưởng dục lạc của thiên giới. Thế thì thưa các vị, ngộ ra điều này thì cái chuyện tu là cái chuyện trò chơi nha. Đầu năm này có chị Phật tử chị biên cái thư cho mình. Chị nói thưa thầy, mỗi năm con có một cái thông lệ là con viết một cái tổng kết về một năm tu của con. Tổng kết năm tu của con là con rất đắc ý một cái câu của thầy dạy trong bài pháp nào đó con không nhớ, nhưng mà con đắc ý cái câu là tu là trò chơi. Trong quá khứ ta đã từng chơi cái trò chơi tử sinh. Ta chơi cái trò chơi, ta luyện mình vào buồn và vui để buồn vui nhận chìm ta. Ta luyện mình vào cái trò chơi của ái nghiệp để cho nó nặng nề, nó chìm nổi. Bây giờ ta chán cái trò chơi nhân thế, chán cái trò chơi của con đường lục đạo rồi, không muốn tử sinh nữa. Bây giờ mình luyện mình vào cái trò chơi mới, là trò chơi nắm lấy cái diện mục của mình, nhận ra cái bản thể tâm bất động của mình, rồi luyện mình vào đó sống cũng là một loại trò chơi. Rồi khi mình có quan niệm tu là một trò chơi thì chuyện gì phát sinh? Nhẹ nhàng, thanh thản, dung dăng dung dẻ đi tới đi lui. Tu không phải là cái chuyện phải nghiến răng nghiến lợi, bặm mắt trợn môi gì để làm dữ với ai, thưa các vị không. Đó là một một cách sống đẹp, sống lành, sống nghệ thuật, sống dễ thương thôi. Thế thì tu là trò chơi nghe. Cái trò chơi tử sinh mình đã đi theo nó nhiều quá rồi, chán rồi, loanh quanh trong sáu cõi mệt lắm rồi. Giờ mình bắt đầu làm một cái trò chơi mới, là thay vì đi hướng này, đi ngược lại đi. Ngược lại là thay vì mở mắt ra nhìn là bắt đầu buồn, là giận, là ghét, là thương, là suy nghĩ, là phê phán, bây giờ mình mở mắt nhìn sáng bừng, không có một cái tiếng thì thầm nào trong đây hết, nó vắng hết. Nó chỉ đơn thuần là cái trạng thái sáng tỏ nhận biết hiện tiền thôi. Thì các vị hình dung rằng cái việc này nó có tốn công không? Không. Phê phán mới tốn công, suy nghĩ mới tốn công. Còn cái chuyện bình thường là mở mắt dậy thấy thì có gì tốn công đâu, đơn giản chỉ là mở mắt thì thấy. Và cái năng lực nhận biết chói sáng này chưa bao giờ vắng, cho nên ở đây gọi là bách thiên pháp môn đồng quy phương thốn, hà sa diệu đức tổng tại tâm nguyên, là vậy. Trăm ngàn pháp môn đều về nơi tự tánh, và muôn vạn đức lành có mặt ngay nơi nguồn tâm, hãy sống ngay đó. Thưa các vị, thấp nhất là thành một người sống tràn đầy hỷ lạc giữa trần thế. Trái tim của họ mênh mông, họ dễ thương vô cùng. Cao hơn, một đời này hoàn thiện được phẩm chất thánh, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Và nếu họ mở một cái hướng Bồ Tát Đạo, thì thưa các vị, họ đi vào cái con đường hành trì Bồ Tát đạo, giáo hóa giúp đời, và không có một cái trở ngại gì có thể ngăn trở họ trên con đường làm đạo hết. Họ sống hài hòa, dễ thương, không có kỳ thị, không có phe phái, không có tông môn, không có phá phái. Bằng không thì thưa các vị, mình rất là nặng nề cái nặng nề với tông phái của mình, và thậm chí là có khi mình thành lập một cái tông mới nữa. Mình thấy dường như là mình đủ tài năng làm thành một cái tông tông phái, và có khi nó quá ư thừa, không cần thiết. Thực ra thì thưa các vị là mình rất là tùy thuận với tất cả các dòng tu, nhưng mà với mình thì mình thấy chuyện đó không phải là việc của mình làm. Việc của mình là mình sống liêu phiêu giữa tầng đời vài mươi năm rồi mình trả hình hài về cho cát bụi. Không nhất thiết phải có người đệ tử nào khóc cho mình đâu. Tôi đến như hạt bụi lâu sau, tôi ra đi như hạt bụi bay vào hư không bất biệt. Không bận biểu gì, phải nhớ ơn tôi, phải ghi danh tôi vào sổ vàng, phải có đồ tôn đệ tử kế thừa, kế pháp thầy Phước Tỉnh thì không cần thiết. Đôi khi, thưa các vị, mỗi người họ chọn cho mình một cách sống, và tự nhiên đời sống tôi không có chọn gì cả. Tôi nghĩ rằng mình như vậy thì như vậy, chứ mắc gì đó mà chọn với lựa mà. Và cuối cùng thì các vị hình dung rằng là mình sống dường như là không có dính bên bờ này, cũng chẳng dính bờ kia. Ở thì ở nơi chốn của siêu ông Nhất Hạnh, sinh ra thì sinh ra từ ông cụ Trúc Lâm, mà Trúc Lâm khai tử mình chẳng phải môn đồ chi. Thậm chí là những thầy trẻ giờ cũng bảo rằng mình không phải thuộc về tông môn, mình cũng hoan hỷ lắm. Là kỳ thực đúng nghĩa ra là đời sống mình, thưa các vị, mình nên lấy hết những cái danh nghĩa gá vào mình đi cho cuộc đời nhẹ thở nghe. Cuộc đời nó rất là nhẹ thở. Kỳ thực là nhân gian này nó đã phức tạp nhiều rồi. Hai ba tôn giáo lớn nó làm cho hành tinh này vô cùng là khủng hoảng. Ngay Hồi giáo không rồi các vị biết rằng là làm cho con người kinh sợ. Thế là Đạo Phật lại bày thêm cái chuyện làm cho nhiều tông môn pháp phái coi chừng không khác gì những tôn giáo khác. Nó làm cho rối cuộc đời thêm. Cuộc đời vốn đã phức tạp, thôi ta hãy sống thế nào đừng phức tạp nữa cho cuộc đời nhẹ thở. Tóm lại, thấy được đạo, thấy được bản chất tâm của các vị là năng lực nó bao trùm luôn. Thấy được bản chất của các vị vốn là cái không sinh không diệt. Thế thì đời sống mình nó nhẹ tên. Tu cũng là việc nhẹ tên. Và tu là một trò chơi, chứ không có gì nghiêm trọng hết. Chẳng phải ta tu để hơn ai, chẳng phải ta tu để thành thánh, chẳng phải ta tu để có một cái địa vị gì trong xã hội cao quý. Thưa các vị, chỉ là một trò chơi thôi. Ta không thích chơi cái trò chơi sinh tử thì bây giờ ta chơi cái trò chơi này để chấm dứt tử sinh thôi. Chuyện nó đơn giản như vậy. Chứ không hề có cái giai cấp tăng sĩ là một giai cấp gì cao quý nhất trong xã hội loài người. Không. Anh bình thường, đừng có phong hàm cái giai cấp giáo sĩ là giai cấp kế thừa quyền uy của Chúa phán lệnh cho tăng giá. Không. Cái đó có ông tôn giáo khác. Riêng Đạo Phật thì không hề có giai cấp giáo sĩ cả. Đôi khi, thưa các vị, càng trải xa nguồn bây giờ thì chư tăng trở thành những vị giáo sĩ giống như Kitô hồi nào cũng hay. Tức là rất là quyền uy, rất là xa cách, rất là điệu đàng, nói theo ngôn ngữ làm điệu làm dáng, đủ chuyện hết. Ta cứ sống bình thường đi, chết sao? Làm như tu rồi khác với người đời à? Anh cũng ăn cũng ngủ bình thường nghe chứ. Rồi ví dụ như những vị thiền sư lớn, những vị thầy mà chúng ta biết lâm vô tình trạng tật bệnh thì ông cũng quặt quà quặt quại như ai, ông cũng bất động và cũng nhờ người đỡ lên đỡ xuống như ai, rồi phân ông đi ra cũng thơm hả? Sao mà thơm được? Thế thì ông cũng là người như ta, không khác đâu nghe. Đừng nghĩ rằng phân của các vị giáo chủ mà thơm. Và cái bệnh của chúng ta là cứ hè nhau đánh bóng tô son, mặc áo thụng cho ổng, đặt ổng lên bệ coi ổng như thánh. Thứ không, đừng coi ai là thánh cả. Hãy coi mọi người là bình thường. Và cái quan niệm này thưa các vị, nó phải phát sinh khi các vị đặt cái vị trí của chuyện tu là một trò chơi. Là một trò chơi. chán trò chơi sanh tử, cho nên bây giờ chơi cái trò chơi đi vào quả vô sinh thành Phật chơi, thế thôi, vô cùng giản dị. Thế thì các vị không có cần phải phong thần phong thánh ai, không cần phải suy tôn giáo chủ nào cả, hãy lấy cái tâm thức đó bỏ đi cho cuộc đời dễ thở. Dường như tới giờ rồi đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.